Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 20 tháng 11 2016. Tại thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thế giới cho Donald Trump cơ hội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ muốn xây dựng một hiệp định mới thay thế sáng kiến TPP của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị nghi thông đồng với tham nhũng. Thành phố Aleppo tại Syria tiếp tục bị dội bom, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đến thủ đô Damas. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thế giới cho Donald Trump cơ hội để chứng minh. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra vào ngày Chủ nhật 20 tháng 11 tại Lima, thủ đô Peru trong bối cảnh quan hại, Hoa Kỳ sẽ theo đuổi một chính sách bảo hộ thị trường. Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama kêu gọi thế giới không nên sợ những lời tuyên bố gây sốc của Tổng thống tân cử của Mỹ lúc ra tranh cử. Bên lề diễn đàn thường niên APEC quy tụ 21 lãnh đạo quốc gia hai bờ Thái Bình Dương, Tổng thống Barack Obama nhân cơ hội tham gia lần cuối cùng để trấn an thế giới. Theo Tổng thống mãn nhiệm, thì lãnh đạo quốc gia khác với vận động cử tri. Do vậy, thế giới không nên vội phê phán qua những lời tuyên bố lúc tranh cử, mà hãy để cho ông Donald Trump có cơ hội lãnh đạo.
Theo chương trình, những thách thức kinh tế đang chờ đợi thế giới là chủ đề của cuộc họp vào sáng nay giữa lãnh đạo 21 nước thành viên APEC và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde. Theo AFP, dự thảo tuyên bố chung của APEC khẳng định chống mọi hình thức bảo hộ mậu dịch, nguồn cội làm suy yếu kinh tế toàn cầu. APEC cam kết tiếp tục mở cửa thị trường và về lâu về dài xây dựng một vùng trao đổi thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương toàn diện. Lập trường này, theo AFP, hoàn toàn đi ngược lại chủ trương nước Mỹ trước đã của ông Donald Trump, tạo cơ hội cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tham vọng lãnh đạo độc tôn trong tiến trình xây dựng một hiệp định mới thay thế sáng kiến TPP của Mỹ. TPP có nhiều xác suất bị Donald Trump khai tử. Thông tiến viên Eric Samson trong khu vực tường trình.
À Lima, Barack Obama était bien physiquement présent, mais Donald Trump était dans tous les esprits.
Tổng thống Barack Obama có mặt tại thượng đỉnh Lima. Nhưng mọi chú ý đều hướng về ông Donald Trump. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không bỏ lỡ cơ hội để nhấn mạnh đến những khác biệt trong chính sách của Bắc Kinh với chủ trương của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đã hứa áp dụng chính sách bảo hộ để bảo đảm công việc làm cho người lao động Mỹ trước sức mạnh cạnh tranh của Trung Quốc. Về mặt chính thức, ông Tập Cận Bình mong muốn Bắc Kinh và Washington tiếp tục hợp tác, giải quyết những bất đồng để bảo đảm giai đoạn chuyển tiếp được diễn ra một cách êm thấm. Dù vậy, lãnh đạo Trung Quốc đã lợi dụng cuộc gặp gỡ cuối cùng với Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama để quảng bá cho dự án Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, bao gồm Trung Quốc, 10 nước thành viên ASEAN và một số quốc gia khác như Úc hay Ấn Độ, nhưng trong đó không có nước Mỹ. Dự án của Bắc Kinh trên nguyên tắc sẽ là viên gạch đầu tiên trên tiến trình xây dựng một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn cho toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng muốn dự án này thay thế cho Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP do Tổng thống Barack Obama đề xuất và tới nay đã có 12 nước tham gia. Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bị chững lại sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống. Ông Barack Obama không còn làm chủ tình thế tại một khu vực mà 21 thành viên diễn đàn APEC chiếm đến 60% trao đổi mậu dịch toàn cầu.
Cũng bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã có buổi làm việc riêng vào hôm qua. Theo thông tin của Tân Hoa Xã được Reuters trích dẫn, Chủ tịch Trung Quốc phát biểu hai nước nên giải quyết tranh chấp thông qua thảo luận và đối thoại song phương, hợp tác, gác bỏ các bất đồng và tham gia vào phát triển chung, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Cũng trong buổi làm việc song phương, Chủ tịch Trung Quốc phát biểu sẽ ủng hộ Việt Nam tổ chức thượng đỉnh APEC 2017. Về phần mình, Chủ tịch Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam cam kết phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và vui mừng khi thấy quan hệ song phương phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không cho biết Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang có cùng quan điểm về Biển Đông với ông Tập Cận Bình hay không. Cuộc gặp gỡ cấp cao diễn ra trong bối cảnh mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ tiết lộ Việt Nam đã kéo dài một đường băng trên đảo Trường Sa lớn. Hành động này dường như nhằm đáp trả các hoạt động bồi đắp và nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm mục đích quân sự của Trung Quốc trên nhiều hòn đảo nhân tạo tại Biển Đông.
Cũng bên lề hội nghị APEC, Manila tuyên bố để qua một bên xung khắc chủ quyền với Bắc Kinh. Trong cuộc gặp gỡ tại Lima, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng thống Philippines Duterte tham dự hội nghị nhóm BRICS gồm 5 nước đang trỗi dậy là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi vào năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi lãnh đạo Philippines giải quyết tranh chấp biển đảo qua đàm phán song phương. Tổng thống Duterte cam kết sẽ hợp tác với Bắc Kinh, phối hợp chính sách ngoại giao để cùng khu vực phát triển kinh tế, theo tin của Tân Hoa Xã. Bình luận về cuộc hội kiến này, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tuyên bố, từ nay Manila sẽ gác qua một bên các xung khắc chủ quyền, để có thể phục vụ quyền lợi kinh tế của Philippines cho đến khi nào tìm thấy được một giải pháp trong tương lai. Cũng theo lời Ngoại trưởng Philippines, thì Trung Quốc rất tốt, không những cho phép ngư dân Philippines trở lại ngư trường Scarborough, mà còn đề nghị trợ giúp phát triển nghề chăn nuôi hải sản để nuôi sống gia đình.
Cũng tại Lima, hai phái đoàn Indonesia và Việt Nam đã có buổi làm việc riêng về các vấn đề lao động giữa hai nước. Một trong những chủ đề nghị sự là Jakarta muốn Indonesia và Việt Nam có chung tiêu chuẩn về mức lương đối với người lao động, do trong năm vừa qua, rất nhiều nhà đầu tư quốc tế đã rời Indonesia sang Việt Nam đầu tư. Hai nước có thể sẽ thảo luận chi tiết hơn về đề xuất của Indonesia sau khi thượng đỉnh APEC kết thúc. Vẫn liên quan đến Việt Nam và Indonesia, một tàu chở hàng của Việt Nam và một con tàu chở khách của Indonesia đã va chạm nhau rạng sáng ngày hôm qua tại tỉnh Đông Java của Indonesia. Theo hãng tin AP, các nạn nhân hầu hết ở trên thuyền của Indonesia, 12 người sống sót đã nhanh chóng được cứu hộ và đưa đến bệnh viện. Lực lượng Hải quân Indonesia đã triển khai hai tàu chiến để tham gia tìm kiếm 15 người bị mất tích. Mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất ở Biển Đông vẫn là tham vọng biển đảo của Trung Quốc. Trên đây là lời báo động của chuyên gia Nhật Bản nhân hội thảo về an ninh hàng hải ở Makati City, Philippines, được báo The Standard thuật lại.
Các tàu ngầm Trung Quốc sẽ tham gia tuần tra săn đe bảo vệ chủ quyền trong những tuần lễ tới ở Biển Đông và Hoa Đông. Trích dẫn thông tin này từ một bản báo cáo của quân đội Mỹ, chuyên gia Tetsuo Kotami, một công chức cao cấp của Viện Quốc tế vụ của Nhật Bản thẩm định, kế hoạch của Trung Quốc nếu thực hiện sẽ làm hại cho uy tín chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ. Diễn biến mới gây khó khăn cho Nhật Bản và các đồng minh khác của Mỹ, kể cả Philippines. Nhật Bản bị Trung Quốc giành Senkaku, Philippines bị Trung Quốc lấn áp ở Biển Đông và cả hai cần Mỹ trợ giúp. Theo nhận định của chuyên gia Nhật Bản, với tên lửa nguyên tử có thể bay đến Hoa Kỳ, hạm đội tàu ngầm Trung Quốc sẽ làm cho Mỹ phải suy nghĩ hai lần trước khi ra tay đáp trả để bảo vệ các đồng minh châu Á. Chuyên gia Tetsuo Kotami cho biết thêm, Tokyo rất lo âu vì chương trình tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân của Trung Quốc với căn cứ ở đảo Hải Nam. Biển Đông, theo ông, đang bị quân sự hóa mà quốc tế không có một cơ sở luật pháp nào để quản lý hoạt động của tàu ngầm vì tàu ngầm hoạt động bí mật.
Chuyển sang khu vực Bắc Á, chiếc ghế của Tổng thống Hàn Quốc ngày càng bị đe dọa sau khi Viện Công tố hôm nay nghi ngờ bà Park Geun-hye thông đồng với những nhân vật chủ chốt trong vụ tai tiếng tham nhũng. Từ 4 tuần nay, vụ Choi Gate đã khiến người dân Hàn Quốc rầm rộ xuống đường biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Cùng ngày, Biện lý Lee nhắc lại là Viện Công tố không thể ra lệnh truy tố Tổng thống Park, nhưng đã bắt đầu theo dõi vụ điều tra ngày càng liên quan trực tiếp đến người đứng đầu nhà nước. Còn theo một cán bộ điều tra khác được AFP trích dẫn, thì từ giờ bà Park Geun-hye có thể bị coi là thông đồng với nữ quân sư riêng bà Choi Soon-sin. Thành phố Aleppo tiếp tục bị quân đội Syria dội bom, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đến Damas ngày hôm nay để thảo luận với Ngoại trưởng Syria. 52 thường dân tử thương trong vòng 24 giờ qua ở khu vực phía đông thành phố Aleppo vì các trận dội bom, bệnh viện cuối cùng bị đánh sập. Truyền thông nhà nước đưa tin ở phía Tây có 7 trẻ em thiệt mạng vì pháo của phe nổi dậy. Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt các hành động tấn công vào thường dân, trong khi Hoa Kỳ lên án hành động bạo lực của Nga và đồng minh Syria nhắm vào nhà thương, thường dân và nhân viên hoạt động cứu hộ. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife tường trình.
Một trận mưa bom trút xuống Aleppo trong ngày thứ Bảy hôm qua, hàng chục đợt quân kích nhắm vào các khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ ở phía đông. Chiến sự khốc liệt chưa từng thấy, quân đội của chính quyền Damas và đồng minh của họ đã mở các đợt tấn công tại một số địa điểm để gia tăng áp lực đối với phe nổi dậy. Tất cả các trường học đều phải đóng cửa để tránh bị dội bom. Tại các khu vực bị phong tỏa, người dân bắt đầu thiếu thốn đủ mọi thứ. Điện đã bị cắt, dầu hỏa thì chỉ được cung cấp một cách nhỏ giọt. Các kho dự trữ lương thực đang cạn dần, hầu hết các bệnh xá đều không còn hoạt động. Đôi khi, người dân phản quốc đến nỗi bất chấp đạn và bom, họ vẫn xuống đường phản đối các nhà lãnh đạo cấp địa phương, do phe nổi dậy dựng lên để cung cấp lương thực cho dân cư tại chỗ. Bộ Quốc phòng Nga tố cáo phe nổi dậy Syria nã súng vào đám đông làm khoảng 20 thường dân thiệt mạng. Moscow và Damas đang lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để chiếm lại phía đông thành phố Aleppo càng sớm càng tốt. Nga và Syria vừa gia tăng sức ép quân sự, vừa lợi dụng phẫn quốc và nỗi khổ đau của người dân tại chỗ để đạt được mục tiêu đó.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại Đức, hôm nay bà Angela Merkel có thể sẽ tuyên bố ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ thủ tướng. Theo những người ủng hộ, bà Merkel là thành trì cuối cùng để chống lại khuynh hướng dân túy ngày càng phát triển nhanh, mà hai bằng chứng là Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu và cử tri Mỹ dồn phiếu cho Donald Trump có khuynh hướng co cụm. Theo kết quả các cuộc thăm dò, bà Angela Merkel có cơ hội giành chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Nếu đúng như vậy, bà sẽ đi vào lịch sử nước Đức vì vượt qua kỷ lục của Thủ tướng nổi tiếng thời hậu chiến Konrad Adenauer với 14 năm điều hành chính phủ và đứng ngang hàng với người đỡ đầu sự nghiệp chính trị của bà là Helmut Kohl 16 năm. Trước làn sóng dân túy trên khắp thế giới, nhật báo New York Times đánh giá Thủ tướng Angela Merkel là người bảo vệ cuối cùng các giá trị nhân đạo của phương Tây. Quay trở lại khu vực châu Á, tại Ấn Độ, một đoàn tàu bị chật đường ray khiến hơn 100 người thiệt mạng vào sáng sớm hôm nay và khoảng 150 người bị thương. Đây là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước Nam Á này từ năm 2010. Chưa biết rõ về nguyên nhân dẫn đến vụ lửa, xe lửa bị chật đường ray nói trên. Thông tin viên Antoine Gina từ New Delhi cho biết thêm.
Les images des télévisions indiennes montraient des passagers hébétés.
Hình ảnh trên đài truyền hình Ấn Độ cho thấy hành khách ngơ ngác chờ các toán cứu trợ bên cạnh 14 toa tàu đâm xuyên vào nhau như cái đèn xếp sau khi con tàu Indore Patna Express bị trật đường ray vào sáng sớm ngày Chủ nhật hôm nay. Khoảng 30 xe cứu thương, 250 cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, cách không xa thành phố Kanpur ở phía bắc Ấn Độ. Trước mắt, chưa biết nguyên nhân gây ra tai nạn nghiêm trọng này, báo chí Ấn Độ nêu lên khả năng một đoạn đường sắt bị hư hại dẫn đến thảm họa sáng nay. Hai toa tàu gần đầu mái, xe lửa bị nặng nhất. Trên trang mạng cá nhân, Thủ tướng Narendra Modi cam kết là Bộ Giao thông Đường sắt sẽ cho mở điều tra, làm rõ vụ việc. Kanpur là nơi mỗi ngày có hàng trăm đoàn tàu đi qua, tương tự như ở rất nhiều các thành phố lớn khác tại Ấn Độ. Tai nạn xe lửa thường gây chết người tại quốc gia mà hệ thống đường sắt đã quá cũ kỹ, trong lúc mỗi ngày vẫn có hơn 20 triệu người phải sử dụng phương tiện di chuyển này. Tháng 3 năm 2015, một vụ trật đường ray ở phía bắc Ấn Độ làm 39 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Nội các của Thủ tướng Modi cam kết sẽ đầu tư 137 tỷ đô la trong 5 năm tới để hiện đại hóa và bảo đảm an toàn cho các tuyến đường sắt trên toàn lãnh thổ.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Trong lĩnh vực không gian, sau hơn 48 giờ cất cánh từ căn cứ không gian Baikonur ở Kazakhstan, tàu vũ trụ Soyuz đã đưa ba phi hành gia Thomas Pesquet của Pháp, Oleg Novitsky của Nga và Peggy Wilson của Mỹ đến trạm vũ trụ quốc tế ISS trong đêm 19, rạng sáng ngày hôm nay. Họ sẽ thay thế ba phi hành gia đang làm việc tại đây là Shane Campbell, người Mỹ, và Sergei Ryzhikov và Andrei Borisenko đều là người Nga. Trạm ISS liên tục có người sống và làm việc từ hơn 15 năm nay. Hiện tàu vũ trụ Soyuz là phương tiện duy nhất có thể đưa các phi hành gia đến trạm ISS kể từ khi Hoa Kỳ chấm dứt chương trình phi thuyền vào năm 2011. Trong mỗi hành trình, tàu Soyuz chỉ có thể chở được 3 người. Chi phí để đưa một phi hành gia lên trạm ISS là 71 triệu đô la. Cũng nhờ chinh phục mặt trăng, một bản vẽ trong tập Chúng ta bước trên mặt trăng của bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Tanh Tanh đã được bán với giá kỷ lục 1,55 triệu euro trong buổi đấu giá ngày hôm qua tại nhà đấu giá Arcurian ở Paris. Trên bản vẽ dài 50cm và rộng 30cm được vẽ bằng mực tàu và màu bột trắng vào năm 1954. Tanh Tanh, chú chó Milu và thuyền trưởng Haddock mặc bộ áo phi hành gia đang vui mừng khám phá tình trạng không trọng lực trên mặt trăng và ngắm trái đất. Sau đây là phần tin ngắn.
Cựu Thủ tướng Malaysia kêu gọi lật đổ Thủ tướng đương nhiệm. Ngày hôm qua, cùng với hơn 20.000 dân Malaysia, cựu thủ tướng Mahathir Mohamad đã xuống đường chống thủ tướng Najib Razak, người đang bị quốc tế điều tra về tội biển thủ của ngân hàng 1MDB. Ông Mahathir đã không ngần ngại gọi người kế nhiệm là tên ăn trộm và kêu gọi dân chúng đoàn kết để lật đổ ông Najib Razak.
Tại Indonesia, hơn 10.000 người đã tuần hành ngày hôm nay tại thủ đô Jakarta. Rất nhiều lãnh đạo tôn giáo, các nhà lập pháp và thành viên của các nhóm nhân quyền cũng tham gia cuộc tuần hành nhằm kêu gọi lòng khoan dung và thống nhất sau khi cảnh sát mở điều tra đô trưởng Jakarta theo Công giáo vì tội xúc phạm đạo Hồi. Một nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ đấu tranh, đảng lớn nhất tại Indonesia cho biết, chúng tôi tập trung tại đây không phải để phản đối, mà để chứng tỏ rằng chúng tôi không dễ dàng bị chia rẽ vì các vấn đề tôn giáo hay chính trị, hết lời dẫn. Bán bổ là một hành vi phạm tội hình sự ở Indonesia. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, thì từ năm 2004 đến 2014 đã có 106 bản án, trong đó có một số cá nhân bị kết án tù đến 5 năm.
Chính sự ở sát biên giới Miến Điện và Trung Quốc. Hai thường dân tử thương khi một cuộc nổ súng xảy ra tại thị trấn Muse, sát biên giới với Trung Quốc. Đại diện của hai phong trào võ trang là quân đội Arakan và Ta An xác nhận có trận đánh này. Họ đã đụng độ với Liên minh Dân tộc Dân chủ Miến Điện, một tổ chức võ trang không tham gia tiến trình hòa giải với chính quyền trung ương.
Còn tại Pháp, ngày hôm nay các đảng cánh hữu và cánh trung tổ chức vòng bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017. Hơn 81.000 tình nguyện viên đã được triển khai tại khoảng 10.000 phòng phiếu trên toàn lãnh thổ Pháp và các vùng hải đảo để đón vài triệu cử tri từ 8 giờ sáng đến 19 giờ. Kết quả kiểm phiếu đầu tiên sẽ được dự tính công bố vào lúc 20:30. Đây là cuộc bỏ phiếu lớn nhất đầu tiên của cánh hữu với 6 ứng viên. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò, ba gương mặt nổi trội hơn cả là cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và hai cựu thủ tướng Alain Juppé và François Fillon với kết quả được thẩm định là khá xích sao.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí Thế giới đó đây, tạp chí thể thao và phát lại góc vườn âm nhạc. Nhưng bây giờ, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Chiến thắng ngoạn mục của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp tục được các tạp chí ra tuần này bình luận rộng rãi và dành cho những hồ sơ đặc biệt. Sức đáng chú ý là hồ sơ được tuần báo Anh The Economist đưa lên trang bìa với tựa đề chung Chủ nghĩa dân tộc mới. Trong đó có một bài phân tích về khả năng xuất hiện thực của một chuyện tình Mỹ-Trung trái hẳn với dự đoán của nhiều người. Theo The Economist, thoạt nhìn thì thấy quan hệ Mỹ-Trung sẽ rất tệ hại sau khi ông Trump lên nắm quyền. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã vạch mặt Trung Quốc là thủ phạm chính trong việc cướp công ăn việc làm của người Mỹ, đe dọa khởi động một cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh, hứa là khi lên làm Tổng thống, ông sẽ chính thức gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, đánh mức thuế trừng phạt 45% trên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Và để khẳng định thêm quyết tâm của mình, ông cũng cam đoan là sẽ xé bỏ thỏa thuận khí hậu mà Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama đã ký với đối tác Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thế nhưng theo báo The Economist thì Trung Quốc lại bắt đầu nhìn thấy khía cạnh tươi sáng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ở Bắc Kinh, người ta ngày càng lạc quan cho rằng nếu thực sự muốn có thêm việc làm và tăng trưởng trong nước, thì sớm muộn gì ông Trump cũng phải mở cửa thương mại. Vì lẽ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là không phù hợp với chủ trương hãy làm cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại mà ông từng đưa ra.
Các quan chức Trung Quốc hy vọng rằng những lời đe dọa của ông Trump trong chiến dịch tranh cử chỉ là để câu phiếu mà thôi. Hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn thấy ông Trump có nhiều nét giống họ, tức là không thiết tha lắm với dân chủ mà đặt vấn đề phát triển và tăng trưởng lên trên hết. Khi loan tin về cuộc diễn đàm đầu tiên hồi đầu tuần này giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc thường khi rất hung hăng, thì lần này lại không ngớt tán dương Tổng thống tân cử Mỹ đã có những lời lẽ ngoại giao hoàn hảo khi trả lời đề nghị hợp tác của ông Tập Cận Bình, đã củng cố triển vọng lạc quan về quan hệ giữa hai cường quốc trong vòng 4 năm tới.
Theo The Economist, thái độ lạc quan trong giới diều hâu Trung Quốc rõ ràng còn xuất phát từ tính toán của họ. Theo đó, chính quyền của ông Trump sẽ hỗn loạn và bất tài, khiến cho nước Mỹ mất uy tín.
Ngoài ra, cũng theo The Economist, các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất vui mừng khi thấy ông Barack Obama rời khỏi chính trường. Họ rất ghét chiến lược xoay trục qua châu Á của ông. Họ cay đắng với suy nghĩ không khoan nhượng của ông, vốn thúc đẩy ông từ chối đề nghị gọi là nhóm G2 của ông Tập Cận Bình vào năm 2013, muốn hình thành một loại quan hệ mới giữa hai cường quốc trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi. Trong bối cảnh kể trên, tuyên bố anh cho là rất dễ tiên đoán những gì sẽ được hai lãnh đạo Mỹ Trung thảo luận nhân cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi tân tổng thống Mỹ nhậm chức. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, ông Trump từng cam kết xây dựng thêm tại Mỹ, nào là đường cao tốc, sân bay, nào là trường học, bệnh viện. Ông Tập Cận Bình sẽ nhấn mạnh rằng, ông vừa có tiền, vừa có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng. Tóm lại, ông Tập Cận Bình sẽ cung cấp tiền và chuyên môn cho những nỗ lực xây dựng của Tổng thống Mỹ mới đắc cử, và sẽ nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của Trung Quốc sẽ tạo ra công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Để đánh đổi lại, thì ông Trump có thể dễ dàng có một cử chỉ thiện chí là tham gia vào Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Cơ sở Châu Á do Trung Quốc lãnh đạo, điều mà ông Obama từng bác bỏ, và hậu thuẫn nhiều hơn cho chiến lược một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Nhiều cố vấn của ông Trump đã tiết lộ rằng việc đó đã được dự trù.
Nhìn chung, theo The Economist, sẽ có một tuần trăng mật giữa hai ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà ít ai dự đoán. Nhưng thời gian này có kéo dài hay không thì lại là một chuyện khác.
Nhưng The Economist cũng cho là đừng hy vọng là tuần trăng mật Mỹ-Trung sẽ kéo dài. Lý do đầu tiên là rất có thể là Trung Quốc đã đánh giá thấp sức mạnh của bản năng con buông của ông Trump. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có thể đổi ý nếu đồng đô la trở nên quá mạnh, khiến cho đồng yuan Trung Quốc khó quản lý. Bên cạnh đó, dù các đồng minh châu Á của Mỹ đang hoảng hốt sau khi ông Trump đắc cử, càng lúc càng có thêm những lời bảo đảm từ phía ông Trump, rằng ông vẫn duy trì các liên minh mà Trung Quốc căm ghét, nhưng đã góp phần củng cố thêm sức mạnh của Mỹ ở vùng Đông Á từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc đến nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Trở lại với các tạp chí Pháp, hồ sơ chính trên tạp chí L'Express cũng là đường lối đối ngoại của Donald Trump. Tờ báo dành hơn một chục trang cho hồ sơ này.
Theo L'Express, một cách sơ lược có thể nói là Donald Trump nhắm vào Trung Quốc, nhưng tương đối hóa sức mạnh của Nga và quay lưng lại lục địa già châu Âu. Điểm này đã khiến tạp chí chạy tựa, nỗi buồn của châu Âu. L'Express giải thích rằng các quốc gia châu Âu rất ghét Donald Trump và nhìn thấy họ bị thua thiệt lớn trong cuộc bầu cử Mỹ. Và điều này cũng đúng thôi. Người ta không thấy làm thế nào mà nhà kinh doanh này có thể thương lượng với một vật thể phức tạp như Liên hiệp châu Âu. Tìm hiểu xem có cái gì có thể làm ông Trump quan tâm đến châu Âu. Tác giả bài viết cho là ngoài bà vợ là người Slovenia thì có rất ít điều gắn bó ông Trump với châu Âu. Tập đoàn Trump Organization có những cao ốc Trump Towers ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hai sân golf trên lãnh thổ châu Âu, ở Ireland và Scotland. Nhưng tài sản chủ yếu của ông ở nước ngoài, dưới dạng nhà chọc trời, là ở Vancouver, Canada, Seoul, Manila. Tựa như là ông Trump cũng đã xoay trục sang châu Á như ông Obama. Nhưng L'Express nhận thấy là trong mắt Donald Trump, thì Trung Quốc có tầm quan trọng chủ chốt, vì nước này là mối đe dọa tài chính, chiến lược đối với Mỹ, đe dọa cuộc sống sung túc của cử tri cơ sở của ông, trong lúc mà châu Âu chỉ là một yếu tố gây bực mình vì tốn kém đối với Mỹ về mặt quốc phòng. Lãnh đạo châu Âu lại luôn lên lớp, rất giống thành phần ưu tú tại Mỹ đã ủng hộ Hillary Clinton. Riêng đối với Pháp, trong mắt Donald Trump thì đây là nước xã hội chủ nghĩa bị khủng bố nhắm vào. Cho nên, để có uy tín trên chiến trường thế giới, thì Paris theo L'Express phải định lại cái khung hợp tác với Washington. L'Express nhìn thấy là quan hệ Trump-Paris sẽ khó mà nồng ấm. thậm chí nhắc lại câu nói của đại sứ Pháp tại Mỹ trên Twitter của ông, thể hiện thái độ sững sờ sau kết quả bầu cử. Một thế giới đang sụp đổ trước mắt chúng ta, thật là chóng mặt. Câu này đã được xóa đi vài giờ sau đó. Nhưng sự việc đã rồi, và những người biết cá tính của Donald Trump cho là ông sẽ không quên đâu, ông giận sực dài. Đối với Nga, thì L'Express đặt mối quan hệ trong bối cảnh Donald Trump đã cam kết giảm đóng góp của Washington vào NATO. Điều này đã làm cho Nga rất hài lòng. Cho nên, tác giả bài phân tích trên tạp chí L'Express đã mỉa mai viết bằng tiếng Anh, người chiến thắng là Vladimir Putin. Và thật vậy, theo tác giả bài viết, Tổng thống Nga rất lo ngại viễn cảnh người đắc cử là ứng viên của chiến tranh như biệt hiệu mà Moscow đặt cho Hillary Clinton. Ngược lại, khi ứng viên của hòa bình, tức là Trump thắng cử, thì quan hệ Mỹ-Nga có thể tăng bằng. Từ nhiều năm qua, thì nhà tỷ phú Mỹ đã luôn khen ngợi Tổng thống Nga. Ngay từ năm 2007, trên đài CNN, ông đã nói, hãy nhìn Putin, ông đã xây dựng lại hình ảnh nước Nga và xây dựng lại đất nước của ông. Gần đây hơn, trong cuộc tranh cử, thì ông Trump không ngớt có những lời lẽ tốt đối với Putin và từng chỉ trích bà Hillary như trong cuộc meeting tại Ohio tháng 10 vừa qua khi ông tuyên bố, nói không tốt về Putin, tôi không nghĩ đó là hay. Nhìn về châu Á, Courrier International tuần này chú ý đến Hàn Quốc và Ấn Độ đứng trước những dấu hiệu khủng hoảng. Hàn Quốc thì bị vướng vào vụ scandal quân sư thầy Pháp của nữ tổng thống, trong lúc mà Ấn Độ thì điêu đứng với quyết định thu hồi dây bạc mệnh giá lớn. Về Việt Nam, tuần báo Courrier đã quan tâm đến tình trạng người đồng tính trong bài Các bậc phụ huynh của giới đồng tính sát cánh với nhau. Trích dịch một bài viết trên báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh mang tựa đề Đi cùng con trên đường chông gai. Courrier International ghi nhận là sau nhiều năm dài sống trong đau khổ và phải chịu đựng cảnh con em mình bị đồng tính nên đã bị xã hội ruồng rẫy, nhiều gia đình Việt Nam đã thay đổi thái độ. Không chỉ thông cảm và chấp nhận hoàn cảnh con em mình, mà còn đứng ra hỗ trợ các em thông qua một hiệp hội. Courrier International đã ghi nhận bước tiến của luật pháp Việt Nam trong việc đối xử với người đồng tính. Luật về gia đình và hôn nhân năm 2014 đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, và tháng 11 năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã cho phép người chuyển giới thay đổi hộ tịch, nghĩa là đã công nhận quyền của giới này. Vấn đề cho tuần báo Pháp là giữa luật pháp và thực tế xã hội vẫn còn một cái hố ngăn cách.
Quý thính giả vừa theo dõi phần thời sự của chương trình RFI Việt ngữ ngày Chủ nhật. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thế giới cho người kế nhiệm Donald Trump cơ hội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ muốn xây dựng một hiệp định mới thay thế sáng kiến TPP của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị nghi thông đồng với tham nhũng. Thành phố Aleppo tại Syria tiếp tục bị dội bom, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đến thủ đô Damascus. Trước khi bước sang tạp chí thể thao hàng tuần, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
Làng Nhị Khê, Hà Nội, trung tâm buôn bán động vật hoang dã. Ngày hội giảm giá trên mạng, Trung Quốc phá kỷ lục thế giới. Chiến thắng của Donald Trump, niềm vui của các nhà sản xuất đồ lưu niệm Trung Quốc. Nền kinh tế Ấn Độ bị tê liệt vì đổi tiền. Bí ẩn về tập phác thảo mới được tìm thấy của danh họa Van Gogh. Trên đây là các chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay. Tổ chức phi chính phủ Ủy ban Công lý Động vật Hoang dã đã tổ chức một buổi điều trần công khai vào ngày 14-15 tháng 11 vừa qua về cuộc điều tra bí mật kéo dài một năm về các hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại làng Nhị Khê, Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội 17 km về phía nam. Hãng tin Pháp AFP cho biết, tại phiên điều trần đặc biệt ở The Hague, Hà Lan, Ủy ban Công lý Động vật Hoang dã đã gọi ngôi làng này là siêu thị buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Có vẻ như Hà Nội đã tích cực hành động trước khi Hội nghị quốc tế về buôn bán động vật hoang dã diễn ra vào cuối tuần này, ngày thứ Bảy 12 tháng 11 vừa qua. Chính quyền Việt Nam đã tiêu hủy trên 2 tấn ngà voi, 70 kg sừng tê giác và nhiều mẫu vật từ loài hổ, gấu hoang thu giữ được từ các vụ buôn bán bất hợp pháp. Vụ tiêu hủy diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện Cơ quan Quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam. Cựu trợ lý Mỹ của Ủy ban Công lý Động vật Hoang dã ở New York, biện lý Marcus Asner, cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama về chống buôn bán động vật hoang dã, đã tuyên bố đó là một bước đi tốt, nhưng Việt Nam cần làm nhiều hơn thế nữa. Ủy ban này cho biết đã xác định và thông tin cho Hà Nội biết danh tính 51 người có liên quan đến đường dây buôn bán phi pháp ở làng Nhị Khê và 16 cửa hàng nằm rải rác trong làng. Trong 5 lần trở lại vào các năm 2015-2016, các nhà hoạt động bí mật tìm thấy tại làng Nhị Khê các bộ phận của 907 con voi, 579 con tê giác và 225 con hổ với giá trị lên tới 53 triệu 100 ngàn đô la. Một chiếc ngà voi có giá khoảng 29 ngàn đô la. Họ cũng tìm thấy xác các loài khác như tê tê, gấu, rùa đồi mồi và hồng hoàng mũ cát. Chúng được nhập lậu vào Việt Nam chủ yếu từ châu Phi và dành cho khách hàng ở Trung Quốc. Việc thương lượng mua bán được tiến hành trên WeChat, phiên bản Trung Quốc của dịch vụ tin nhắn điện thoại di động WhatsApp. Sau đó, khách hàng cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc để thanh toán. Ngày 11 tháng 11 hàng năm là ngày độc thân ở Trung Quốc. Từ 8 năm nay, đó cũng là ngày hội giảm giá trên mạng Internet tại nước này. Người Trung Quốc cuồng nhiệt mua sắm nhân dịp này, phá vỡ mọi kỷ lục thế giới về mua hàng trên mạng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Hager Smith kể lại.
Vào nửa đêm, lễ hội truyền hình đã mở màn cho một đêm mua sắm điên cuồng trên mạng Internet. Nhưng để mua được món hời thì phải dùng mẹo, vì với 700 triệu cư dân mạng, việc săn hàng giảm giá là vô cùng khó khăn. Cô Trương Yến Yến chia sẻ, đúng nửa đêm, tôi bắt đầu lên mạng, nhưng đến công đoạn thanh toán tiền thì mạng bị nghẽn vì có quá nhiều khách hàng. Năm nào cũng thế, tôi đều để lỡ các món hời. Vả chăng các khuyến mãi cũng chẳng hấp dẫn lắm, lễ hội này cũng chỉ như một buổi biểu diễn mà thôi. Đến 0 giờ 5 phút, trang Taobao đã thỏa mãn, những người bán hàng đã thu về hơn 900 triệu euro. Cô Song, 25 tuổi, cảm thấy thất vọng, cô giải thích. Từ đầu tháng 11, tôi đã chọn hàng và cho sẵn vào giỏ hàng trên mạng. Tôi rất muốn mua quần áo lót, nhưng khi tôi mua xong các món hàng cho con mèo của tôi, các mặt hàng giảm giá mà tôi muốn mua đã hết. Năm nay, cơn cuồng nhiệt mua sắm của người Trung Quốc đã đánh bại mọi kỷ lục. Chỉ sau 15 tiếng, cư dân mạng đã tiêu 12 tỷ euro, hơn rất nhiều so với con số trong suốt cả ngày này năm ngoái. Thương mại điện tử đã vực dậy nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu. Trong vòng 10 tháng đầu năm, thương mại điện tử đã tăng 26%.
Donald Trump đắc cử vào Nhà Trắng đã mang lại niềm vui cho nhiều nhà sản xuất đồ lưu niệm ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, vì ứng viên mà họ đặt cược đã thắng cử. Đơn đặt hàng với các đồ lưu niệm liên quan đến Tổng thống Mỹ tân cử nhiều vô kể. Từ Chiết Giang, thông tín viên RFI Hager Smith cho biết.
L'usine de textile Tiao Hao tourne à plein régime, que ce soit les drapeaux avec le slogan Rendre à l'Amérique sa grandeur ou ceux à l'effigie.
Nhà máy dệt da Hào vận hành hết công suất, các đơn đặt hàng đổ về ào ào, nào là cờ với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nào là cờ có in hình tổng thống tân cử. Chủ doanh nghiệp là Diêu Đan Đan vui vẻ giải thích với đài RFI. Hiện giờ tôi rất bận bịu, ngày nào tôi cũng xuất nhiều kiện hàng sang Mỹ. Hàng sẽ bán rất chạy ít nhất là cho đến Noel, bởi vì họ sẽ cần rất nhiều cờ từ cơ sở sản xuất của chúng tôi cho các buổi tuần hành và dịp lễ nhậm chức của Donald Trump. Từ khi ông ấy đắc cử, tôi đã nhận được đơn đặt hàng 30.000 lá cờ. Tổng cộng tôi đã cho sản xuất 11.000 lá cờ, và mỗi lá cờ có giá từ 60 đến 80 sen. Nhà sản xuất và kinh doanh cờ xoa tay hài lòng, bởi vì ngay từ đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông đã đặt cược cho ứng viên Donald Trump. Ông Joe chia sẻ, tôi nhanh chóng ngừng sản xuất cờ với khẩu hiệu và hình của bà Hillary Clinton. Khi đó, tôi tin là bà ấy không được nhiều người ủng hộ. Tôi vui vì Donald Trump đắc cử, điều này tốt cho nền kinh tế của chúng tôi. Trả lời câu hỏi liệu có sợ ông Trump áp thuế 45% đối với các mặt hàng sản xuất ở Trung Quốc như đã hứa hay không, ông Joe đàn đàn tự trấn an rằng đó chỉ là những lời nói gió bay. Ông Joe lại đang bắt tay vào chuẩn bị hàng cho đợt tranh cử khác. Ông hy vọng người Pháp sẽ liên lạc với ông để đặt ông sản xuất cờ cho chiến dịch tranh cử tổng thống tới đây. Ông cho biết sẽ cố gắng hết sức vì việc làm ăn này mang lại nhiều lợi nhuận.
Heike Schmidt, RFI.
Cách đây hơn một tuần, Thủ tướng Ấn Độ đã bất ngờ tuyên bố rút các tờ bạc mệnh giá lớn là 500 và 1.000 rupee ra khỏi lưu thông, thay vào đó là các tờ bạc mới và buộc dân chúng đi đổi tiền. Mục đích là buộc những người cất giấu nhiều tiền mặt phải khai báo để kiểm soát dòng tiền ngầm và chống tham nhũng. Tuy nhiên, biện pháp này đã làm tê liệt một phần nền kinh tế vốn chủ yếu sử dụng tiền mặt và khiến tiền mặt trở nên khan hiếm. Thông tin viên RFI Sebastian Farsi tại New Delhi tường thuật.
Đây là lần thứ hai, chỉ trong vòng hai ngày, Thủ tướng Narendra Modi bảo vệ kế hoạch đổi các tờ bạc mệnh giá lớn. Thủ tướng Ấn Độ thậm chí đã bảo đảm sẽ đánh cược đời mình để chống lại việc người giàu có biển thủ công quỹ và tham nhũng. Nhưng tạm thời, chính những người dân nghèo lại phải trả giá. Họ phải xếp hàng nhiều ngày để đổi tiền. Những người buôn bán nhỏ không có máy thanh toán tiền bằng thẻ ngân hàng đã mất khách từ hơn một tuần nay. Đối với nhà nghiên cứu Quốc Bát Sang Sinh của Viện Thống kê Ấn Độ, thì biện pháp này của Thủ tướng không hiệu quả vì những người kiếm tiền phi pháp từ nhiều năm nay đã rửa phần lớn số tiền mà họ có được. Và họ vẫn có cách để xoay sở, nhất là chuyển sang tích trữ vàng. Tốt hơn hết là chính phủ phải kiểm soát thông qua chế độ thuế và mật vụ. Vị chuyên gia này đánh giá là chắc chắn biện pháp này sẽ khiến những người như vậy lo sợ, nhưng đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Ông cảnh báo nếu không tìm ra các giải pháp lâu dài, Ấn Độ lại nhanh chóng quay về điểm xuất phát mà thôi. Còn Thủ tướng Modi đã tuyên bố cuộc chiến của ông nhằm chống tham nhũng và trốn thuế sẽ không chỉ dừng ở đây.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Bí ẩn về tập phác thảo mới được tìm thấy của danh họa Van Gogh. Một cuộc tranh luận đã nổ ra sau khi báo chí cho biết một tập 65 bức phác họa chưa từng được công bố vừa được coi là của danh họa Van Gogh mới được tìm thấy. Đây là một khám phá nghệ thuật lớn hay chỉ là một trò lừa gạt? 65 bức phác thảo được vẽ trong một cuốn sổ ghi chép chi tiêu của một quán cà phê có tên gọi Café de la Gare ở thành phố Arc, miền đông nam nước Pháp vào năm 1888. Arc là nơi danh họa Van Gogh sống trong những năm 1888 đến năm 1890. Tập tranh phác thảo được tìm thấy trong kho của một người phụ nữ sống tại miền nam nước Pháp. Bà đã liên lạc với chuyên gia nghệ thuật Frank Bay, chủ một hãng đấu giá để nhờ ông đánh giá tranh. Và ông Frank Bay đã nhờ sử gia nghệ thuật người Canada, bà Bogomila Wesh-Ovsharov, chuyên gia về tranh Van Gogh đánh giá tính xác thực của tập phác thảo. Bà Bogomila Wesh-Ovsharov đã bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy các bức phác thảo. Ôi trời, tôi không thể tin được, vào thời hiện đại này mà chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy một bức phác thảo của Van Gogh, thậm chí không phải một mà là tới 65 bức. Nữ sử gia nghệ thuật và một chuyên gia người Anh khác về tranh Van Gogh là ông Ronald Pickvans đã tìm hiểu trong vòng 3 năm và kết luận các bức phác họa đúng là của danh họa Van Gogh. Chuyên gia Pickvans đánh giá đây là khám phá có ý nghĩa quan trọng nhất về lịch sử hội họa Van Gogh. Nhưng bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan lại có nhiều nghi vấn về loại mực vẽ, phong cách hội họa cũng như những lỗi đào vẽ về địa hình, và cho rằng đó không phải là những phác thảo của danh họa Van Gogh mà chỉ là những bản sao chép. Nhà xuất bản Seuil của Pháp gọi tập phác thảo của Van Gogh là một kho báu và ngày 17 tháng 11 vừa qua đã xuất bản đồng thời tại nhiều nước Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Nhật cuốn sách dày 288 trang chứa bản in của 65 bức phác họa này.
Vừa rồi là một thế giới đó đây. Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật, mời quý khán giả theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ biên soạn. Paris chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức Thế vận hội Olympic 2024.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của đài RFI. Hôm thứ ba tuần này, 15 tháng 11, cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 đã chính thức bắt đầu giữa ba thành phố Paris, Budapest, Los Angeles với màn giới thiệu đầu tiên dự án tại Doha, Qatar. đối đầu trực tiếp với Budapest, thủ đô của Hungary, và Los Angeles của Hoa Kỳ, lần đăng cai thứ tư trong 20 năm qua của thành phố Paris có vẻ như đang thuận buồm xuôi gió. Đại diện của các thành phố xin đăng cai có 20 phút để giới thiệu dự án của mình trước Đại hội đồng các ủy ban Olympic Quốc gia CNO và các liên đoàn thể thao quốc tế cùng các thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO. Tại diễn đàn lớn ở Doha, đoàn Paris dẫn đầu là đô trưởng Paris Anne Hidalgo, chủ tịch Ủy ban vận động ứng cử cho Paris cùng các thành viên, đã giới thiệu những nét chính của dự án Paris 2024. Dự án đăng cai Thế vận hội 2024 Paris tập trung chủ yếu ở thủ đô và các vùng phụ cận, sát cạnh các điểm thi đấu được tổ chức ngay tại những nơi danh thắng nổi tiếng giữa lòng thành phố như Tháp Eiffel, Đại cung Grand Palais, khu bảo tàng Invalides và lâu đài Versailles. Bên cạnh đó là các công trình thể thao sẵn có vốn đã nổi tiếng với các cuộc thi đấu quốc tế như sân vận động Stade de France, khu thi đấu quần vợt Roland Garros, nhà thi đấu xe đạp có mái che ở Saint-Quentin. Ban thị trưởng Paris còn hứa sẽ cho tổ chức các cuộc thi đấu môn bơi đường trường ngay tại sông Seine chảy qua thành phố. Khoảng 80% các địa điểm thi đấu nằm cách đảng Olympic không quá 10 km để các vận động viên có thể di chuyển nhanh và thuận tiện nhất đến địa điểm thi đấu. Những ưu thế có thể giúp Paris 2024 thắng cử đó là 95% các cơ sở hạ tầng thể thao đều đã sẵn có, hệ thống giao thông công cộng hoàn thiện hàng đầu thế giới và hiện đang tiếp tục được mở rộng và nâng cấp. Dự án của Budapest không đi sâu vào các chi tiết, chỉ nhấn mạnh mong muốn có sự thay đổi để không chỉ có những nước lớn, những nước giàu có nhất mới được đón tiếp Thế vận hội mùa hè, thì thủ đô Hungary muốn là thành phố Trung Âu đầu tiên tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Về phần Los Angeles, đô thị lớn nhất California đã từng hai lần đón tiếp Thế vận hội mùa hè vào năm 1934 và 1984, hứa hẹn một Thế vận hội hoành tráng bao gồm 4-5 khu tổ hợp Olympic khác nhau để sử dụng những cơ sở hạ tầng sẵn có. Điểm nổi bật của dự án là Los Angeles sẽ biến khu đại học nổi tiếng UCLA thành làng Olympic. Sau hai thập kỷ lạnh nhạt, thậm chí có thể gọi là bất hòa giữa Hoa Kỳ và phong trào Olympic, Los Angeles muốn là thành phố kết nối trở lại với Thế vận hội. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội 2024 của Los Angeles rơi vào một thời điểm không thuận cho lắm. Ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với kết quả bất ngờ vừa rồi có thể sẽ gây tác động bất lợi. Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống sẽ là một quảng cáo rất tồi cho thành phố Los Angeles ra ứng cử đăng cai Thế vận hội 2024. Với một số phát biểu mang tính chất kỳ thị chủng tộc, giới tính, Donald Trump, người đã từng tham gia rước đuốc Olympic, giờ đây mang một hình ảnh không lấy gì làm đẹp lắm đối với những giá trị của phong trào Olympic. So với Hillary Clinton, nhà tỷ phú Mỹ không có được uy tín trên trường quốc tế, cũng như là trong thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế. Theo nhật báo Mỹ USA Today, một số quan chức trong ủy ban xin đăng cai Thế vận hội 2024 của Mỹ đã tỏ ra lo ngại ông Trump làm tổng thống sẽ khiến họ mất một số phiếu bầu ở CEO, đặc biệt của những đại diện là phụ nữ của những nước Ả Rập hay Mỹ Latin. Như vậy, vô tình đây lại là tín hiệu tốt cho Paris, thách thức lớn cho Los Angeles. Ba thành phố ứng cử sẽ còn một lần gặp nhau trình bày chi tiết hồ sơ tại Lausanne, Thụy Sĩ vào tháng 7 trước khi CEO bỏ phiếu vào ngày 12 tháng 9, 2017 tại Lima, Peru. Như đã nhiều lần diễn ra trong quá khứ, ở phiên bỏ phiếu quyết định, ngoài sự vận động hành lang, sự hiện diện và uy tín của các nguyên thủ quốc gia có thể mang tính quyết định để thuyết phục các phiếu còn lưỡng lự.
Chúng ta đến với sân cỏ khu vực Đông Nam Á. Hôm thứ Bảy, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dưới tên gọi AFF Cup đã chính thức khai cuộc tại Miến Điện. AFF Cup là một giải đấu nhỏ, chỉ có 8 đội tuyển quốc gia của khu vực vẫn được gọi là vùng trụ bóng đá của thế giới tham gia. Tuy vậy, với bóng đá Việt Nam đây lại là một giải đấu rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong năm nay. AFF Cup năm nay được người hâm mộ cũng như các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đặc biệt quan tâm và đặt không ít kỳ vọng vào đội tuyển. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giải thích vì sao đây là giải đấu quan trọng đối với bóng đá Việt Nam và một chiến thắng ở AFF Cup lần này liệu có đưa bóng đá Việt Nam thoát ra khỏi vùng trũng hay không. Ông Mui phân tích.
Bóng đá đối với Việt Nam là một cái môn thể thao vua và cái điều mà người ta quan tâm nhiều nhất tức là cái kết quả, cái thành tích của cái đội tuyển Việt Nam khi tham gia thi đấu. Chúng ta biết cái đấu trường lớn nhất tức là FIFA World Cup thì Việt Nam chưa bao giờ được lọt vào cái vòng chung kết cả. Và cái ước vọng để có thể đạt được cái thành tích đó thì chắc có lẽ còn xa lắm. Chúng ta bắt đầu tham gia cái World Cup từ năm 1944 đến nay nó thì sau 7 lần tham gia thì chúng ta chưa bao giờ lọt được vào vòng chung kết cả, và cũng nằm ở cái top rất là xa xôi. Còn đối với lại AFC Cup, tức là cái cúp của châu Á đó, thì chỉ có một cái lần duy nhất là khi chúng ta trở thành cái nước chủ nhà vào năm 2007 thì chúng ta được lọt vào đến tứ kết. Như vậy có nghĩa là ở những cái đấu trường mà nó ở châu lục hoặc là thế giới thì bóng đá của Việt Nam khó có thể có thành tích cao. Vì vậy cho nên là Việt Nam nhắm đến và người hâm mộ cũng rất là thú vị ở cái đấu trường đó mà chúng ta gọi là cái ao làng, tức là ở khu vực Đông Nam Á thôi. Thế thì cái AFF Suzuki Cup nó là một cái giải đấu mà nó cái tầm cỡ thì nó ngang với mình. Cái sự quan tâm thì chúng ta cũng hiểu là cái thứ nhất là về thành tích. Cái thứ hai nữa là thì cái thời gian gần đây thì bóng đá Việt Nam được đầu tư nhiều và đặc biệt là các cái cầu thủ trẻ đã được bổ sung vào trong đội tuyển. Thế thì các cầu thủ trẻ này cũng đã có những thành tích rất là tốt. Gần đây nhất là cái giải U19 thì chúng ta cũng đã lọt vào đến cái vòng chung kết của thế giới này rồi. Cái U21 đá vừa rồi cũng ra thành tích rất là tốt. Thì như vậy đó thì người ta đã cũng đang kỳ vọng có lẽ là từ cái ao làng này thì chúng ta sẽ bước ra nó xa hơn một chút xíu. Do đó cho nên người ta cũng muốn theo dõi coi là khi cái đội tuyển được giao sang cho huấn luyện viên là người Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng nắm đội tuyển từ tháng 3 năm 2016 đến nay, người ta cũng mong rằng AFF Cup đội tuyển Việt Nam sẽ có thành tích tốt hơn. Chúng ta biết là những cái trận đấu mà ở trong khu vực, tuy nói rằng là ở Đông Nam Á là cái ao làng thôi, nhưng mà cũng có những cái trận đấu thì người hâm mộ cũng cảm thấy phấn khích.
Dạ vâng ạ, lần này đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup kỳ vọng giành ngôi vô địch dường như lớn hơn bao giờ hết. Đây là trường hợp giả thiết đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup đã vượt qua người Thái và vô địch. Vậy có thể nói rằng là bóng đá Việt Nam đã qua được vùng trũng chưa thưa ông?
Nếu mà chúng ta có thể thắng được Thái Lan và có thể giành được cái chức vô địch của cái cúp này thì nó cũng là một cái sự lặp lại của cái kết quả của năm 2008. Không thể nói được là mình đã vượt qua cái vùng trũng. Bởi vì nếu ở cái cấp độ đội tuyển á, khi mà chúng ta đạt được hai cái điều kiện sau đây thì mới có thể coi là đã vượt qua cái vùng trũng. Thứ nhất á, là chúng ta phải gia nhập được vào cái top 10 của châu Á. Cái thứ hai đó là gia nhập vào được cái top 10 này thì chúng ta phải tranh chấp được cái vị trí để có thể giành được cái suất lọt vào vòng chung kết của World Cup. Thì lúc đó mới gọi là vượt qua cái vùng trũng. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta nếu thắng Thái Lan rồi giành được cái chức vô địch ở Đông Nam Á thì nó cũng chưa nói lên được cái kết quả là bóng đá Việt Nam đã có một cái bước nhảy vọt. Tôi cho rằng sự kỳ vọng và người ta cũng mong mỏi theo dõi đội tuyển. Tuy nhiên là nếu như giành được cái thành tích là vô địch của cái cúp này thì nó cũng chỉ là mang lại cái một cái sự kích thích để tiếp tục có những cái bước đầu tư cơ bản. Khi nào chúng ta đạt được cái thành tích của châu lục và chúng ta có thể tranh chấp được cái suất để giành vào cái World Cup thì lúc bấy giờ mới gọi là vượt ngưỡng được.
Dạ, thời gian này theo ông bóng đá Việt Nam còn phải chờ lâu nữa không ạ?
Tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam chắc cũng phải chờ khá lâu để có thể đạt được cái điều mà chúng ta nói, tức là nằm vào cái top 10 của châu Á. Bởi vì chúng ta biết đang nằm ở cái thứ hạng 21 ở châu Á mà bây giờ muốn là vượt qua những cái quốc gia mà đã từng có những cái kết quả rất là tốt để mà nằm trong cái top này thì không dễ dàng. Mà chúng ta nên nhớ rằng là có những cái quốc gia mà người ta có điều kiện tốt hơn nữa, mà có những cái sự đầu tư tốt mà vẫn chưa đạt được cái thành tích đó, thì Việt Nam chắc cũng phải có một cái bước đi rất là bài bản, có sự đầu tư lớn hơn và kế hoạch nó khá là dài hơi thì mới hy vọng, mặc dù bóng đá là môn thể thao vua của nước mình.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bui. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Thanh Hà nói về những người đàn bà trong thi ca của Leonard Cohen. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way. away from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
Quý vị thính giả và các bạn vừa nghe qua Suzanne, ca khúc đầu tiên trong gần 50 năm sự nghiệp vừa vĩnh viễn khép lại của nam danh ca Leonard Cohen. Suzanne là bệ phóng đưa một nhà văn, một nhà thơ nghèo và vô danh lên đỉnh cao danh vọng. Đây là nhạc phẩm đầu tay trong đĩa hát đầu tiên Songs of Leonard Cohen được phát hành năm 1967. Trước khi được biết đến như một trong những bản tình ca sâu lắng nhất của mọi thời đại, thì Suzanne từng là một bài thơ mang tựa đề Suzanne Takes You Down mà tác giả đã sáng tác sau cuộc hội ngộ với Suzanne Verdan, vợ của một người bạn là nhà điêu khắc Armand Fayoncou.
And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind.
Những con thuyền mời gọi ra khơi, căn nhà bên sông của Suzanne, nước dòng chảy của cuộc đời, khi đục, khi trong, khi dịu dàng như lời ru tiếng hát, cũng có lúc nước dữ dằn nhận chìm thuyền ai. Trong cuộc ngao du thiên hà hay đơn giản là hành trình nội tâm, thì đôi tình nhân đã đặt chân đến vực thẳm của tâm hồn, đến tận cùng của mạch sống, nơi mà thân thể ngọc ngà hoàn hảo chạm vào nhau trong cái thế giới tâm linh. Suzanne mượn lời sông nước nhắn nhủ với người tình, anh là người yêu từ muôn thuở. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Leonard Cohen từng thổ lộ, ông sáng tác Suzanne trong một thoáng xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của một tác phẩm nghệ thuật, của một tâm hồn, của một khoảnh khắc hạnh phúc chớm nở từ con tim một kẻ đa tình biết ơn Thượng Đế. Một điều đáng nói khác về ca khúc Suzanne là nghệ sĩ đầu tiên trình bày tác phẩm này lại chính là Judy Collins, người tình của Leonard Cohen, khi đọc qua Suzanne Takes You Down đã đòi bằng được ông phải phổ nhạc cho bài thơ ấy, và Judy đã đưa ca khúc bất tử này vào đĩa hát In My Life của bà năm 1966.
Come over the window, my little darling, I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long.
Cũng trong album đầu tay Songs of Leonard Cohen được phát hành năm 67, Solo Marianne đã gây tiếng vang lớn với điệp khúc Vĩnh biệt Marianne, giờ đã điểm để ta có thể làm lại từ đầu, để nước mắt lại rơi, để tìm lại nụ cười.
I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry.
Không sâu lắng và lãng mạn như Suzanne, nhưng có lẽ Solo Marianne là biệt khúc thắm thiết nhất Leonard đã gặp và yêu Marianne một ngày mùa xuân năm 1960 trên đảo Idra của Hy Lạp. Marianne là cô gái đẹp nhất trên đời, cô người mẫu tóc vàng đến từ xứ Na Uy giá lạnh, và chàng thi sĩ người Canada gốc Do Thái đã sống những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Marianne là nguồn cảm hứng, là biểu tượng của tình yêu trần tục và thanh cao, của sự cộng hưởng trong dòng sáng tác. Hình ảnh nàng rạng rỡ trong một chiếc khăn bông, đôi vai trần bên chiếc máy đánh chữ được in trên bìa cuốn album thứ nhì của Leonard Cohen, Songs from a Room năm 1969, đã minh họa cho tất cả những điều ấy. Nhưng cánh chim không biết mỏi, Leonard đã nói lời từ biệt Marianne nhiều năm trước khi họ thực sự chia tay nhau. Trong nhạc phẩm Bird on the Wire cũng lấy nguồn cảm hứng từ chuyện tình với Marianne, Leonard Cohen biết trước, ông là gã say lạc lối trong dàn đồng ca đi tìm tự do. Nhưng cảm động nhất là với một người mà đã viết, đã hát rất nhiều về đạo, về đời, về lòng ham muốn, về nỗi đam mê dục vọng, về nỗi cô đơn của những kiếp người, về niềm hy vọng như là Leonard Cohen, thì đâu đó gương mặt tiêu biểu của nàng thơ trong trên dưới 150 ca khúc và những tập thơ của ông vẫn luôn luôn là cô gái Na Uy tóc vàng Marianne Elen. Mùa hè vừa qua, khi biết Marianne lâm trọng bệnh, tác giả của So Long Marianne đã viết cho người tình một bức thư như một lời hẹn hò. Marianne qua đời vì bệnh ung thư máu vào tháng 7 vừa qua, chưa đầy 4 tháng sau, Leonard Cohen theo gót người tình về bên kia miền cực lạc.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand.
Sau muôn vàn những cuộc trăng gió mà đôi khi được đọc lại trong thi ca của Leonard Cohen, cũng trên đảo Idra, dưới ánh nắng mặt trời và gió lộng của vùng địa Trung Hải, năm 1982, Leonard Cohen bị cuốn hút vào chiếc Leica của nhiếp ảnh gia Dominic Isaacman. Họ sánh bước bên nhau trong gần 8 năm trời, tiếp theo đó là 30 năm tình bạn cho đến ngày Leonard Cohen ra đi. Họ cộng tác với nhau để hoàn tất đĩa hát Various Position. Thế rồi, Dominic đã chụp ảnh, thực hiện một số những clip trong đĩa hát thứ 8 của Leonard, I'm Your Man. Và như chính bà thổ lộ, thì bà đã thực sự bị cái chất giọng trầm, đầy nam tính và gợi cảm của Leonard Cohen thôi miên.
Are the moons too bright, the chains too tight?
Với Marianne Faithfull, con chim họa mi trong dòng nhạc rock của London những năm 1960-70, thì Leonard Cohen là một nhà thơ, là một nhạc sĩ và ca sĩ luôn bị ám ảnh về thời gian, về tuổi tác. Ông đã viết về cái tuổi già khi còn rất trẻ, như đã từng bước chuẩn bị cho ngày ra đi. Leonard Cohen qua đời chỉ 3 tuần lễ sau khi cho ra mắt công chúng album You Want It Darker. Tiếng hát đầy nam tính và gợi cảm của những năm nào không còn để hát cho những người tình. Giọng ca khàn và đục ấy chỉ còn là một hơi thở vừa đủ để nói với Thượng Đế bằng ngôn ngữ cổ của người Do Thái rằng Leonard Cohen đã sẵn sàng bỏ cuộc chơi để về bên Chúa.
Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
Thưa quý thính giả, tạp chí âm nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của Bản Tiếng Việt Đài RFI ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam tìm con đường thay thế Hiệp định TPP. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thế giới cho Donald Trump cơ hội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ muốn xây dựng một hiệp định mới thay thế sáng kiến TPP của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị nghi thông đồng tham nhũng. Thành phố Aleppo tại Syria tiếp tục bị dội bom, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đến thủ đô Damas. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.